Tiên luyện chi lộ, chương 107, dũng cảm xuất thủ, gocchuyenaudio.com. Hà Y Tú phát hiện Trương Hằng ẩn thân tiến nhập vào trong vòng cấm màu máu nhưng cũng không ngăn cản. Nàng tuy rằng cũng muốn đi vào nhưng Độc Thiên Bảo cũng cần một tu sĩ trúc cơ kỳ tọa chấn. Trương Hằng vừa tiến vào vòng cấm, bên cạnh liền có mấy đạo pháp thuật đánh ra khiến hắn hoảng sợ. Gần 20 tu sĩ đánh tới quái xà thực lực có thể sánh bằng tu sĩ kết đan kỳ, cuộc chiến lan ra rất rộng, dù đứng ở góc nào cũng có thể bị pháp thuật lan tới. Trương Hằng có cảm giác thực lực quái xà này mạnh hơn tu sĩ trúc cơ kỳ nhiều lắm nhưng so với tưởng tượng của hắn thì yếu hơn một chút, thực lực có lẽ chỉ mới tiếp cận kết đan kỳ mà thôi. Đây có lẽ là đo hạn chế trong huyết sát động phủ. Ta khống chế nó, các ngươi phụ trách công kích nhé. Thanh âm Nam Minh vang khắp toàn trường. Linh khí cực phẩm Bích Tuyết Lưu Diễm Châu được Nam Minh tế ra. Một mảnh ngọn lửa màu lam hồng mãnh liệt đánh ra phủ xuống đỉnh đầu quái xà. Rất nhanh ngưng kết thành một mảnh băng xương. Theo sau, băng xương này nhanh chóng biến hóa thành băng tinh màu lam hồng. Chỗ đỉnh đầu quái xà bị công kích lập tức trở nên vô cùng cứng chắc, một cỗ hồng quang trong cơ thể quái xà tràn ra. Ý đồ chống lại ngọn lửa màu lam hồng này. Nhưng ngọn lửa màu lam hồng lại vô cùng khó chơi, cho dù quái xà cố gắng như thế nào cũng không thể nhanh chóng bài trừ được băng tinh trên đỉnh đầu. Trương Hằng cũng từng nếm qua sự lợi hại của ngọn lửa màu lam này. Ngay cả luyện hư linh khí cũng không làm gì được nó. Chỉ có ngân diễm do hư không hỏa diễm huyễn hóa ra mới có thể áp chế nó một bậc. Số tu sĩ xung quanh nhân cơ hội này điên cuồng công kích quái xà. Mười mấy kiện linh khí thượng phẩm mạnh mẽ đánh lên thân rắn. Tuy rằng mỗi lần công kích của số linh khí thượng phẩm này chỉ tạo ra một chút thương thế nhỏ đối với nó. Nhưng nhiều lần công kích một cách điên cuồng, trên người quái xà cũng xuất hiện nhiều vết thương lớn. Chân chính tạo ra uy hiếp đối với quái xà này chính là công kích của những tu sĩ trúc cơ kỳ. Cây cự chùy trong tay của Thạch Lỗi mỗi lần đánh ra đều khiến quái xà bị đánh cho run rẩy, phát ra âm thanh đau đớn. Hai tu sĩ trúc cơ kỳ khác của Bích Tuyết Tương Vân Tông tham chiến cũng có thực lực không yếu. Huyết ảnh U Ma kiếm trong tay Lý Hoành lại có lực sát thương khủng bố nhất, mỗi lần đánh ra đều có thể lưu lại trên thân quái xà một vết thương sâu tới nửa thước. Uy lực của huyết ảnh U Ma kiếm vượt xa những linh khí cực phẩm bình thường, khiến công kích của Lý Hoành còn cao hơn những tu sĩ trúc cơ kỳ khác. Quái xà gặp phải công kích mãnh liệt như vậy, thân thể không ngừng quay cuồng, máu tím đen nhiễm khắp một vùng. Trương Hằng tạm thời không tính ra tay. Hắn cảm thấy thật có ý tứ, những tu sĩ này vốn không thuộc cùng một phe nhưng khi cùng cộng đồng đối phó quái xà thì lại hiện ra tinh thần hợp tác rất cao. Đặc biệt là những tu sĩ dùng linh khí công kích luôn đánh vào những nơi đã có thương thế. Khiến vết thương không ngừng ăn sâu, lan rộng, mà đám tu sĩ Nam Minh lại phụ trách khống chế hành động của quái xà. Huyết quang bùng lên giữa không trung, thân hình Lý Hoành từ trên trời giáng xuống. Huyết ảnh U Ma kiếm hung hăng chém vào một miệng vết thương co sẵn. Lập tức, máu chảy ra như suối, toàn bộ thân mình quái xà đều giật nảy lên. Mạnh mẽ ép về phía Trương Hằng. Trương Hằng chi cảm thấy một bóng ma thật lớn bao trùm lên mình, vừa định tránh né thì bị một luồng. gocchuyenaudio.com, máu rắn bất ngờ bắn thẳng lên mặt, càng khiến hắn phiền toái chính là một ít máu huyết còn bắn thẳng vào mắt hắn. Ết độ o và, Trương Hằng theo bản năng nhắm mắt lại, trong lòng thầm mắng không thôi. Chỉ một khoảnh khắc như vậy, thân hình khổng lồ của quái xà đã ập tới. Né tránh đã không kịp nữa. Ngân quang chói mắt từ trong tay Trương Hằng lóe lên, dùng hết toàn lực đánh ra một quyền về phía quái xà. Ầm, thân hình to lớn của quái xà bị một quyền của Trương Hằng đánh văng ra mấy chục thước, bay luôn ra ngoài vòng cấm màu máu này. Một quyền này hoàn toàn bộc phát toàn bộ lực lượng vốn có của Trương Hằng, là một quyền không hề lưu thủ cũng phát tiết sự phẫn nộ trong lòng hắn. Ầm một tiếng, thân thể quái xà rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng chấn động, mặt đất cũng hơi rung chuyển. Sau khi thu quyền, trong lòng Trương Hằng cũng cảm thấy thoải mái hơn, đưa tay lên dụi đụi máu huyết trong mắt mình. Tuy rằng xà huyết có tính ăn mòn nhất định nhưng thân mình Trương Hằng không có sơ hở, gồm cả đôi mắt. Chút xà huyết này căn bản không thể tạo ra chút uy hiếp gì đối với hắn. Làm xong hết thảy những điều này, Trương Hằng mới phát hiện không ngờ mình đã bại lộ thân hình. Vừa rồi, hắn dùng tới 10 thành luyện hư linh khí, đương nhiên mất đi hiệu quả ẩn thân. Thấy vậy, Trương Hằng đơn giản thi triển một khu trần thuật làm sạch sẽ lại bản thân mình. Đúng lúc này, chúng tu sĩ xung quanh cũng kinh hô một trận. Trương Hằng đưa mắt nhìn sang, thấy được sau khi con quái xà bị đánh văng ra khỏi vòng cấm huyết sát thì toàn thân nó không ngờ bắt đầu thối rữa. Mắt thường có thể thấy được nó nhanh chóng hóa thành một đống máu loãng. Đã chết, những tu sĩ nơi này đều lộ ra thần sắc khó tin. Quái xà này khẳng định không thể rời khỏi vòng cấm màu máu, một khi rời đi nhất định tử vong. Thanh âm thản nhiên của Mộ Tuyền truyền ra, chúng ta sĩ nơi này đều giật mình, khó trách lúc trước nó sống chết cũng không chịu rời khỏi vòng cấm màu máu. Vù u, đúng lúc này, nơi quái xà biến mất đột nhiên tản mát một trận huyết quang. Tất cả máu loãng ngưng tụ lại thành một khôi lệnh bài lớn chừng bàn tay. Lệnh bài này bị một tầng lực lượng vô hình khống chế, cuối cùng như có linh tính bay về phía bàn tay Trương Hằng. Của ta, Trương Hằng phát hiện ra chiếc lệnh bài màu máu này bay tới tay mình. Duỗi tay ra, chiếc lệnh bài này đã bị Trương Hằng cầm lấy. Chỉ thấy trên lệnh bài này có khắc một chữ, huyết, ở bốn phía các cạnh của lệnh bài viết bốn chữ, huyết sát thần đe. Trương Hằng không khỏi buồn bực, cứ trông chờ này đối với mình chẳng được lợi ích gì. Vốn tưởng rằng sẽ đoạt được trang bị khi boss bị tiêu diệt chứ. Ha ha ha, bên tai hắn vang lên tiếng cười của một nam nhân, khi nghe được thanh âm này, trong lòng Trương Hằng thầm kinh hãi, phát hiện những người khác dường như cũng không nghe được thanh âm này. Mà đúng lúc này, lệnh bài màu máu đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, dung nhập vào thân thể Trương Hằng. Ồ, thần thức Trương Hằng tản ra quan sát khắp thân mình nhưng không thể phát hiện ra sự tồn tại của lệnh bài. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi tu sĩ đều nhìn về phía Trương Hằng. Các hạ là người phương nào? Nam Minh nhíu mày, có chút không ngờ. Bốn chiếc lệnh bài, một trong số đó đã rơi vào tu sĩ lạ mặt trước mắt này. Vừa rồi toàn bộ thân thể quái xà đều bao phủ lấy Trương Hằng, hắn. Góc chuyện audio.com, lại nháy mắt ra tay nên không có nhiều người nhận thấy hắn. Ta là tu sĩ Độc Thiên Bảo Triệu Vân, trên người Trương Hằng mơ hồ phát ra một cỗ uy thế. Giằng co với Nam Minh cảm giác Trương Hằng có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ lại được, chỉ cảm thấy hắn tuyệt đối là một đối thủ rất khó chơi. Dưới mệnh lệnh của Hà Y Tú, chúng tu sĩ Độc Thiên Bảo lập tức đi tới bên cạnh Trương Hằng, đối diện mấy người của Bích Tuyết Tương Vân Tông, hình thành hai phe đối lập. Tên tu sĩ này thật sự đáng sợ, không biết dùng thần thông gì đánh bật quái xà ra ngoài. Không ít tu sĩ bắt đầu bàn tán, Ngưng Tuyết sư tỷ, ta cảm giác hắn có điểm giống Đường đại ca. Triệu Thụy thấp giọng nói, ánh mắt Lạc Ngưng Tuyết nhìn về phía túi chữ vật của Trương Hằng, khóe miệng lộ ra một tia tiếu y nhưng cũng không vạch trần thân phận Trương Hằng. Nếu các hạ đã chiếm được một lệnh bài thì mong bảo quản cho tốt. Mộ Thuyền nhìn Trương Hằng một hồi thật lâu, sau đó không ngờ không truy cứu việc này nữa. Trương Hằng rõ ràng cảm giác được Mộ Thuyền đã nhận ra thân phận chân chính của hắn. Tất cả mọi người khôi phục lại pháp lực một chút đi rồi chuẩn bị đi thu hoạch những khối lệnh bài còn lại. Thanh âm của Thạch Lỗi truyền khắp toàn trường. Trải qua một trận chiến với quái xà, có nhiều tu sĩ đã bị thương. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chỉ có hai người hy sinh trong cuộc chiến. Cái giá như vậy quá là rất nhỏ. Mộ sư muội, có muội ở đây, 10 người chúng ta mới có thể hoàn hảo vô khuyết. Nam Minh đứng bên cạnh Mộ Tuyết thị trọng giọng nói, mang theo một tình cảm rất phức tạp. Sư huynh có nhận ra thân phận nam nhân vừa rồi không? Ánh mắt Mộ Tuyền nhìn về phía Trương Hằng cách đó không xa. Muội là nói Triệu Vân. Nam Minh cũng nhìn chằm chằm vào nam nhân có vẻ như vô cùng hoàn mỹ kia. Triệu Vân đạo hữu, người chiếm được khối lệnh bài kia có nhận được chỉ thị gì không? Thạch Lỗi nói với Trương Hằng, bạn đang đọc truyện tải. Không có, Trương Hằng đơn giản nói ra hai chữ. Lúc này Trương Hằng giống như hạc trong bầy gà, không ít nữ tu sĩ cũng len lén vụng trộm nhìn hắn. Triệu Mỗ có chút việc, đi một chút sẽ trở lại. Trương Hằng đột nhiên nói với Hà Y Tú, sau đó ẩn thân tiềm hành về phía một rừng cây cách đó không xa. Có cần phái người theo dõi hắn không? Thạch Lỗi chuyên âm cho Hà Y Tú nói. Không cần đâu, Hà Y Tú lẳng lặng đứng tại chỗ, những người khác cũng không nhìn ra được vẻ mặt của nàng. Trương Hằng ẩn thân đi về phía trước vài trăm thước, đi tới phiến rừng cây nơi Vương Viên dừng chân lúc trước. Mới vừa tới nơi này, Trương Hằng cảm giác được một cỗ thần thức dao động như có như không. Ô sư để ở trong này sao? Đứng chỗ này một hồi, Trương Hằng mới hỏi. Từ trên ngọn cây đại thụ cao 10 thước truyền xuống một thanh âm. Đường sư huy nhụ chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi. Bốn phía đã có cấm chế rồi. Trương Hằng ngẩng đầu lên, phát hiện Ô Lăng đang ẩn thân trên một cây đại thụ. Khí thức trên người Ô Lăng cực kỳ mờ mịt, không vận dụng thần thức thì Trương Hằng cũng không nhìn ra thực lực chân thực của Ô Lăng. Nhưng Trương Hằng có thể khẳng định thực lực của hắn đã đạt tới trúc cơ kỳ. Sư huynh đã thành công trà trộn vào trong phe Độc Thiên Bảo rồi chứ? Ô Lăng nói, đúng vậy, Trương Hằng thấp giọng nói. Sau khi tiến vào trong, góc chuyện audio.com, động phủ, nếu có cơ hội, trong rừng cây tĩnh lặng chỉ còn lại hai người bí mật nói chuyện với nhau. Cách chương.